Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể, qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 4, Theo Chúa, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thông qua một người bạn, tôi dám cá rằng nếu tôi hỏi có bao nhiêu người được bạn bè dẫn đưa gặp Chúa, xin đưa tay lên, thì hầu hết chúng ta sẽ làm điều đó, bởi vì đó là những gì mà tôi thấy rằng nó tuyệt vời hơn hết. Uy lực của tình bạn tác động người khác cho cõi đời đời là rất lớn. Như vậy, Philip thì trực tiếp được Chúa tìm gặp, Simon thì thông qua một người thân trong gia đình, Nathanael thì thông qua một người bạn. Tất cả những điều này đều có giá trị, tất cả những cách này đều có giá trị. Chúng ta có thể đọc lướt qua sách phúc âm này để thấy các môn đồ khác đến với Chúa bằng những cách khác nữa. Mặc dầu chúng ta không được cho biết tất cả các môn đồ đã được giới thiệu về đấng cứu thế một cách cá nhân như thế nào, nhưng ít ra chúng ta được thuật lại cách những môn đồ đầu tiên đến với Chúa Giêsu ra làm sao. Bây giờ khi tôi nghĩ về tình bạn và sức ảnh hưởng của nó, tôi nghĩ về lúc tôi còn làm trong ngân hàng. Lúc đó tôi có quen một thanh niên giống như Nathanael vậy. Người này thích chế giễu, bỡn cợt. Lúc đầu Nathanael nói, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Giăng đoạn 1 câu 46. Đừng có nói với tôi là có một tiên tri xuất thân từ đất Nazareth đó chứ. Ông lấy những phần kinh thánh mà ông biết rõ để tuyên bố rằng, nghe vô lý quá khi mà ngài lại ra từ Nazareth, khó tin quá. Dĩ nhiên, lúc đó Nathanael không biết rằng đấng cứu thế đã được sanh tại thành Bethlehem. Vì thế, ông cứ dựa vào giả thuyết đó. Ông đang xét nét những chứng cớ minh chứng cho lời tuyên bố về Giêsu. Người Nazareth này là đấng cứu thế. Tôi cũng quen một thanh niên Nathanael trẻ. Lúc đó chúng tôi cùng sống trong nhà tập thể. Một đêm nọ, anh ta lững thững bước vào phòng và nhìn thấy tôi đang đọc kinh thánh. Anh ta cầm quyển kinh thánh lên và hỏi, không phải anh tin hết mấy chuyện viết trong đó đấy chứ? Tôi trả lời, tôi tin chứ, sao lại không? Rồi tôi bắt đầu nói về những lời tuyên bố của Chúa Giêsu. Anh ta bảo, tôi không thể tin vào mấy chuyện phép lạ. Tôi không sao tin nổi mấy chuyện như thế này thế kia thế nọ. Sau đó, tôi đưa cho anh ta một quyển kinh thánh và bảo, này, đem quyển kinh thánh này về phòng đi, cả kéo này nữa. Tôi muốn cậu hãy cắt bỏ hết tất cả những gì cậu thấy là không thể chấp nhận, không thể tin nổi, bởi vì nó thế này, thế nọ, thế kia như cậu vừa nói. Anh ấy đáp, ồ, tôi có thể cắt bỏ kinh thánh được sao? Sao được chứ? Tôi đáp, thì cậu đang cắt kinh thánh bằng lưỡi của cậu đấy thôi. Thôi nào, về phòng và làm những gì tôi bảo đi. Khi nào làm xong, hãy quay lại và cho tôi xem những gì còn lại mà cậu bảo là cậu có thể chấp nhận được nha. Thế là anh chàng làm thật. Một tuần hơn, anh ta quay lại với một tập kinh thánh mỏng tanh, bởi vì anh đã cắt hết tất cả những gì là phép lạ, tất cả những gì mà anh không thể chấp nhận bằng đầu óc khoa học của mình. Thế là tôi ngồi xuống và nói, để tôi cho cậu biết cậu đang còn lại những gì. Cậu còn lại một Đức Chúa Trời mà cậu có thể hiểu được, đúng không? Và Đức Chúa Trời đó là như thế nào? Đức Chúa Trời đó chẳng có ích gì cho tôi cả. Nhưng đó là những gì còn lại cho cậu. Đức Chúa Trời của tôi là một Đức Chúa Trời không thích hợp với trí thông minh hạn hẹp của cậu. Chấm hết, cậu chỉ chấp nhận những gì cậu có thể hiểu được. Đức Chúa Trời của cậu cũng vậy. Và Đức Chúa Trời đó thật bé nhỏ quá. Đến đây thì chàng Nathanael trẻ tuổi này mới bắt đầu suy xét những lời tuyên bố của Chúa Giêsu và nói, được rồi. Tại sao Chúa Giêsu lại bảo rằng Ngài là Đức Chúa Trời? Cuối cùng thì anh ta đã bắt đầu đặt lòng tin nơi Chúa và làm một sứ giả mạnh mẽ cho Ngài trong cộng đồng khoa học của mình. Tôi còn nhớ có lần được nghe anh thuyết trình cho các giáo sư và sinh viên trong trường đại học của mình. Anh ta cầm quyển kinh thánh lên. Tôi nhớ mình đã trào nước mắt vì cảm động. Thật không thể tin nổi, trước cả trường đại học rộng lớn, anh ta đã nói, bây giờ tôi sẽ nói về sách sáng thế ký. Đó không phải là một văn kiện khoa học. Nó không cho chúng ta biết thiên đàng hình thành như thế nào. mà cho chúng ta biết cách làm thế nào để lên thiên đàng. Đó chính là khởi đầu, là những gì đã xảy ra khi cậu ta tìm gặp Chúa Giê-xu, thông qua một người bạn 26 tuổi, kết thân với một anh chàng 22 tuổi, và cuối cùng anh ta đã trở thành một người mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn khích lệ quý vị, đây là cách cá nhân chứng đạo một với một giữa những người bạn với nhau. Chính những con người rất bình thường trong câu chuyện phúc âm này đã khiến tôi rất cảm động. Chúng ta không cần phải là những con người nổi bật, là những cơ đốc nhân có khả năng siêu nhiên. Chúng ta chỉ cần là những Philip, đem bạn mình là Nathanael đến với Chúa và biết rằng đấng cứu thế đang đồng công với chúng ta. Chắc chắn rằng khi Chúa tiến đến chỗ Philip và nói, hãy theo ta, thì bởi Đức Thánh Linh, Ngài đang làm điều đó với tất cả những ai mà Ngài đang đồng công với họ. Phúc âm răng chép rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến với linh hồn chúng ta, khiến chúng ta tin rằng đấng cứu thế chính là lời giải đáp, cáo trách chúng ta về tội lỗi mình và khiến chúng ta quay về với đấng cứu thế. Ở đây chúng ta thấy Chúa làm điều đó trong thân thể của một người Do Thái và thông qua dân sự của Ngài. Chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu bởi vì Ngài sống trong chúng ta, Ngài bước vào khu dân cư của chúng ta, Ngài cùng chúng ta bước vào nơi chúng ta sinh sống. Sau đó thông qua chúng ta, Chúa bắt đầu vươn đến nhiều người, là những anh Dê, Philip và Giăng. Đó là cách mọi việc sẽ diễn ra, từng người một, không phải một đám đông trong lễ ngũ tuần, mà là từng người một. Như vậy, đó là cách người ta sẽ xưng nhận Chúa Giê-xu, gặp gỡ trực tiếp hoặc bằng một cách nào đó khác hơn. Tuy nhiên, ngay sau khi họ xưng nhận Chúa Giê-xu, thì sự bất lợi phải xảy ra. Tôi muốn chúng ta mở ra trong phúc âm Luca. Luca sẽ cho chúng ta thêm vài bức ảnh nữa trong phúc âm của mình, mà sứ đồ Giăng đã bỏ lỡ khi nói về Phi-e-rơ. Giăng thuật cho chúng ta biết lần đầu Phi-e-rơ gặp Chúa. Những lúc rảnh rỗi, Phi-e-rơ đến ở cạnh Chúa Giê-xu. Nhưng ông vẫn còn tiếp tục đi đánh cá. Luca chương 5 chính là tình huống đó. Chúa Giê-xu đứng bên bờ hồ Gê-nê-sa-rết. Đoàn dân đang vây xung quanh Ngài. Rồi Ngài bắt đầu dạy dỗ. Vì đoàn dân chen lấn quá nên Chúa Giê-xu nhìn lên bờ thì thấy chiếc thuyền của Phi-e-rơ. Ngài nhìn Phi-e-rơ và phán rằng, ta cần dùng thuyền của ngươi. Ngài bước vào thuyền. Họ đẩy thuyền xa bờ một chút và Phi-e-rơ ngồi điều khiển thuyền. Chúa Giê-xu sử dụng thuyền của Phi-e-rơ để làm tòa giảng mà giảng cho đám đông trên bờ. Hình ảnh khiến chúng ta lưu ý ở đây là Chúa Giê-xu phán rằng, ta cần dùng thuyền của ngươi. Tôi từng thuật câu chuyện này trong một buổi nói chuyện tại một trường tiểu học. Và tôi có thể nhìn thấy vẻ hứng thú trên gương mặt non nớt của các học sinh trong trường. Đây là hình ảnh mà ai ai cũng có thể mường tượng được. Ta cần dùng thuyền của ngươi. Ngài muốn bước vào thuyền, vào đời sống của chúng ta. Rồi Ngài muốn sử dụng nó làm tỏa giảng sống, để giao ra lời Ngài cho đám đông đang đứng trên bờ biển cuộc đời của chúng ta. Một bức tranh sống động. Đó là những gì Chúa Giê-xu làm với Phi-e-rơ. Lúc nói chuyện với các em học sinh thơ ngây đẹp như thiên thần ấy, tôi đưa cho các em mô hình một chiếc thuyền nhỏ xíu và cầu chúc các em rằng thuyền của các em là tuyệt hảo cho ý định của Chúa Giê-xu. Thuyền của Phi-e-rơ không có chuông, cũng chẳng có còi. Thuyền của Phi-e-rơ không to lớn vĩ đại như tàu Titanic. Nó chỉ là một chiếc thuyền cầu bé xíu. Nhưng đâu là điều quan trọng nhất? Chính là người ở trong chiếc thuyền đó. Điều gì quan trọng hơn trong đời sống chúng ta mà không phải là chính con thuyền cuộc đời của chúng ta? Ấy chính là đấng ở trong con thuyền đó, đúng không? Nếu Chúa Giê-xu ở trên thuyền của chúng ta, lúc đó Ngài là đấng mà người ta muốn nghe thấy, cũng là đấng người ta nên nghe thấy. Khi chúng ta muốn cho con thuyền khỏi chòng chành, thì hãy để Ngài làm chủ chúng ta. Quyền làm chủ là gì? Tức là làm chủ con thuyền. Trong phân đoạn kinh thánh này, khi Chúa Giê-xu giảng xong thì Ngài phán với Si-môn rằng, hãy trèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm mà không bắt được chi hết. Dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới, rất là miễn cưỡng. Chỉ bởi vì Chúa đã phán bậy nên tôi mới làm. Có lẽ đây là một phép lạ để Phi-e-rơ bước vào mối liên hệ cá nhân giữa Si-môn với Chúa Giê-xu. Bởi vì trình tự sự kiện trong các sách phúc âm khác nhau, nên tôi không chắc lắm khi cho rằng sự kiện lễ cưới tại Cana đã diễn ra trước đó. Nhưng tôi nghĩ Phi-e-rơ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu hóa nước thành rượu. Vì Chúa chỉ mới bắt đầu chức vụ chữa lành và dạy dỗ, nên Phi-e-rơ thật sự chưa được thuyết phục, bởi vì ông chưa dự phần vào những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm. Vì thế ông bảo, dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Thế là Phi-e-rơ thả lưới xuống. Trong nguyên ngữ, chữ lưới mà Phi-e-rơ dùng ở dạng số ít, thật dại dột cho Phi-e-rơ vì lưới đã bị rách. Chúa phán rằng hãy thả lưới. Chữ lưới Ngài dùng ở dạng số nhiều. Tất cả lưới mà ngươi có. Chúng ta có thể mường tượng cảnh Phi-e-rơ trả lời rằng, con đã thả lưới rồi thưa Chúa. Và lại khó mà bắt được con cá nào vào lúc giữa trưa thế này. Con biết là sẽ chẳng có con nào vì chúng con đã đi đánh cá suốt đêm mà không được gì. Nhưng thôi, con sẽ thả xuống một lưới. Với lại, mấy lưới kia con đem đi và hết rồi. Thế rồi, Phi Ezer chỉ thả một lưới xuống và nó rách, bởi vì ông bắt được quá nhiều cá. Thật là một con người dại dột. Ông hết sức kinh ngạc không thể nói thành lời. Khi Phi Ezer và những người khác nhìn thấy điều này, họ đều thất kinh, họ hết sức kinh ngạc. Họ chưa từng đánh bắt được một mẻ cá đầy rừng ấy. Đặc biệt là khi những ngư dân dày dạn kinh nghiệm như họ biết rằng, họ đã rà soát cả vùng mà chẳng đánh bắt được con nào. Phi Ezer liền sấp mình xuống, thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Luca chương 5, câu 8, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng, đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Luca chương 5, câu 10. Hỡi Phi Ezer, giống như anh Dê đã bắt được ngươi, Philip đã bắt được Nathanael, ta đã bắt được Philip. Ngươi sẽ trở nên một tay đánh lưới người. Ngươi sẽ trở thành người hướng về người khác. Ngươi sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự cứu rỗi của họ mà không phải là điều gì từ thói ích kỷ của ngươi. Ta sẽ biến đổi ngươi hầu cho ngươi sẽ chăm lo cho người khác. Như vậy, trước tiên Chúa muốn biến đổi chúng ta, sau đó Ngài muốn ban cho chúng ta tấm lòng hướng về linh hồn người khác, hay có thể nói là tấm lòng mang lấy gánh nặng về linh hồn tội nhân. Gánh nặng trước những người sẽ trải qua cõi đời đời mà không có Chúa Giê-xu, bởi vì đó là những gì mà Chúa Giê-xu, là ngôi lời, là lời cuối cùng đến từ Đức Chúa Trời của thiên đàng và âm phủ, đã phán rằng, nếu chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta có thể sống với Ngài trên thiên đàng. Đức Chúa Cha cũng phán rằng, nếu các ngươi không tin nhận con độc sanh của ta, các ngươi không thể đến sống cùng ta được. Chúng ta biết rằng khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, điều duy nhất Ngài sẽ hỏi chúng ta là, ngươi đã làm gì với con độc sanh của ta? Đó là điều duy nhất Ngài hỏi. Ngươi đã làm gì với Chúa Giê-xu? Đó là những gì Ngài sẽ hỏi chúng ta. Đây là điều hết sức quan trọng mà chúng ta cần nắm bắt. Đôi khi tôi ước giá mà mình không phải tin vào điều đó. Giá mà tôi có thể tin vào thuyết phổ quát rằng mọi người rồi sẽ lên thiên đàng bằng cách này hay cách khác. Ý tôi muốn nói rằng, không biết phần quý vị thì sao? Còn về phần tôi thấy tin như vậy còn dễ hơn nhiều. Tôi thích tin rằng thậm chí Satan sẽ ăn năn, trở lại làm Lucifer, con trai sao mai của Đức Chúa Trời. Một số người kể mình là cơ đốc nhân cho rằng, mọi người, kể cả Satan và quỷ sứ của nó, rồi sẽ được cứu. Nhưng không may là tôi lại không đọc thấy điều đó trong Kinh Thánh, cũng chẳng thể nào nghe thấy lời dạy đó trong bất kỳ cơ đốc nhân tin lành vững vàng về thần học nào. Chúng ta phải đối mặt với những gì, Chúa muốn chúng ta theo Ngài hầu cho chúng ta có thể đánh lưới với Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta phải dừng lại và nói, đêm nay Chúa muốn tôi làm gì nếu Ngài đang ở cạnh tôi? Tôi sẽ đi ăn tối. Chúa Giê-xu sẽ làm gì nếu cùng đi với tôi tối nay? Hãy đi theo Ngài, bởi vì đó là những gì Ngài sẽ làm. Chúa sẽ tìm thấy những Philip, anh Dê, Ma-di, Nicodem, và hết thảy những ai đang chờ đợi Ngài, cả nam lẫn nữ. Có phải đó là những gì Ngài sẽ làm với thời gian rảnh của mình? Không, Ngài đang làm điều đó trong bối cảnh đời sống. Ngài sẽ cùng dự tiệc, sẽ cùng dự phần vào những rắc rối xảy ra ở đó. Nhưng Ngài đã phán rằng, ta chẳng đến để cứu vớt người đã được cứu, nhưng đến vì người hư mất, đâu là nơi họ có mặt, đó là nơi ta sẽ đến. Ta đến để dự phần vào thế gian, không phải là một phần của thế gian, nhưng ta sẽ phải ở trong thế gian. Đó là những gì Chúa Giê-xu sẽ làm. Tôi nhớ không lâu sau khi tôi trở lại tin Chúa, tôi đang làm giáo viên thực tập. Một buổi tối nọ, như bao gia đình khác, cha tôi ngồi xem truyền hình. Mẹ tôi đang làm công việc thường ngày của bà dưới bếp. Tôi không biết chị tôi ở đâu, nhưng tôi thì đang ngồi vừa đọc Kinh Thánh vừa trò chuyện với người đã dẫn tôi đến với Chúa. Thế Chúa có nghĩa là gì vậy chị? Chị ấy trả lời. À, em hãy tự hỏi chính mình nếu Chúa thật sự ở đây và em thưa với Ngài rằng, tối nay chúng ta sẽ làm gì thưa Chúa? Sẽ đi đâu thưa Chúa? Thì Ngài sẽ cho em biết, đúng không? Tôi ậm ừ, em cũng nghĩ vậy. Chị ấy nói tiếp. Hãy theo Ngài, chỉ hãy đồng đi với Ngài. Thế là tôi ngồi đó, tự hỏi Ngài sẽ đi đâu. Rồi tôi nhận ra tôi biết Chúa sẽ đi đâu. Tôi vừa trải qua một ngày dạy học hết sức khó khăn. Một trong những học sinh tiểu học của tôi có người anh trai vừa bị cảnh sát bắt. Tôi biết rằng hàng đêm, hai đứa trẻ này cứ rong ruổi ngoài đường phố. Chúng quanh quẩn ở bậc thềm quán rượu để chờ cha chúng đi làm về. Vì chúng còn nhỏ, chúng không thể ở nhà một mình. Nếu chúng lớn, chúng đã vào quán rượu với cha chúng rồi. Người anh lớn này chừng 16-17 tuổi. Vì là một giáo viên nên tôi nhiều lần đến gặp học trò của mình và từng gặp qua cậu thiếu niên này. Tôi biết rằng cậu hay lẫn quẩn trong khu phức tạp nhất. nổi tiếng với những tội ác diễn ra hàng ngày. Tôi tự nhủ, Chúa Giê-xu sẽ đi đâu? Tôi biết nơi Ngài sẽ đến. Chúa phán, ta sẽ xuống phố. Tôi thưa, con sẽ theo Ngài. Tôi mặc áo khoác vào và nói với cha mẹ rằng, tôi đi rồi sẽ về ngay. Tôi đón xe buýt xuống phố. Tôi đi lòng vòng mà như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Rồi tôi tìm thấy cậu bé. Như cậu có nói với tôi, cậu đang ở trong câu lạc bộ thiên đường và địa ngục. Tôi không biết rằng những nơi như thế có câu lạc bộ múa thoát y. Tôi thấy nhiều trẻ trung học đang có mặt ở đó, kể cả cậu nhóc mà tôi đang tìm. Chúng chưa đủ tuổi ở đó, một nơi mà cái gì cũng có thể diễn ra. Tôi đã đi theo Chúa Giê-xu, và đó là nơi phép lạ xảy ra. Đó là nơi tôi bắt đầu học cách đánh lưới người. Nhưng cuối cùng cậu bé này khiến tôi phải vào tù. Cậu bé trông đáng yêu nhưng lại thiếu lương thiện. Cậu ta là một người nói dối cừ khôi. Tôi đã tin cậu ta và dẫn cậu ta đến nhà thờ để tìm gặp Chúa Giê-xu. Lúc ra về, cậu ta đã cuỗng mất đồ nghề của ông bảo vệ. Cậu bé móc túi rất tài tình. Với cái đà đó, người mới cải đạo của tôi. Thành quả thuộc linh của tôi mỗi ngày một tệ hơn. Cuối cùng, cảnh sát đến gõ cửa nhà tìm tôi. Vì họ biết tôi có mối liên hệ nào đó với cậu ta. Họ cho rằng tôi đã bao che cho cậu. Cha tôi phải đến bảo lãnh tôi về. Chuyện đó chẳng vui chút nào. Tuần sau đó, cảnh sát lại mời tôi lên hỏi chuyện. Tôi hỏi viên cảnh sát. Sao anh lại gọi tôi vào đây nữa? Anh ta trả lời. Tôi muốn anh kể cho tôi nghe mọi thứ mà anh biết về cậu thiếu niên này. Tất cả bạn bè của cậu ta mà anh biết. Thế là tôi bắt đầu kể. Anh ta nói. Anh muốn thằng bé trở nên ngoan đạo ấy à? Đừng có buồn cười thế kia. Cậu ta đã cho tôi đo ván đấy. Rồi anh lại nói. Anh không biết mình đang làm gì đâu. Nếu anh đang nói thật, thì từ giày về sau anh làm ơn đừng dính vào chuyện này. Cứ lo chuyện dạy học của anh đi. Anh đừng đến những nơi mà có cảnh sát mới đến. Cậu ta là đồ bỏ đi. Những gì cậu ta cần là bị bỏ tù. Cậu ta cần như vậy. Còn chúng tôi sẽ thu xếp cho cậu ta được như thế. Tôi cứ ngồi đó lắng nghe một tràng đả kích từ anh cảnh sát. Rồi đến phiên tôi nói. Anh ta cắt ngang lời tôi. Tôi cảm nhận sắp có chuyện lớn xảy ra. Anh nói. Khoan đã. Anh biết là thậm chí cảnh sát như tôi cũng cần biết những điều mà anh vừa nói. Thế là tôi ra vào chỗ đó vài ba lần. Cuối cùng thì anh cảnh sát đó đã tin Chúa. Đó là câu chuyện rất dài về sự trở lại đạo của một viên cảnh sát. Nhưng chuyện đó đã xảy ra khi tôi đi đánh lưới. Tôi chỉ cần đi ra thả lưới mà thôi. Tôi hoàn toàn không có ý nói rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau đón xe buýt xuống phố. Nhưng cũng không có nghĩa là không nên làm như vậy. Có thể lắm đó là nơi Chúa muốn chúng ta đến. Có thể một vài người trong chúng ta cần ra phố để làm một điều gì đó. Nhưng tôi đang muốn làm sáng tỏ một điều rất đơn giản. Chúa muốn tôi nói những gì? Chúa muốn tôi làm những gì? Vấn đề chỉ đơn giản như thế. Theo Chúa là có mối liên hệ với Chúa Giê-xu, vua đời đời, là đấng cứu thế, là bạn hữu, là đấng đánh lưới người. Hãy luôn thả lưới, hãy bước theo Ngài và để Ngài dẫn chúng ta đến nơi Ngài muốn. Khi làm điều đó là chúng ta đang vâng lời Ngài. Chúng ta cũng biết rằng vâng lời sẽ có thể cứu được mạng sống. Tôi xin phép được thuật lại một câu chuyện minh họa ngắn khi tôi đi ra đánh lưới người. Đó là vào năm 1983, chúng tôi dự một cuộc họp. Đang khi tôi lau dọn tủ chén của mình thì tôi tìm thấy một tấm bưu ảnh. Tôi ngồi xuống và đọc. Một lần nữa nước mắt tôi trào ra. Trong tấm ảnh là hình một cô bé chừng 3 tuổi có khuôn mặt đẹp như thiên thần. Cô bé đang cầm trên tay quyển truyện Jonah và con sâu mà tôi đã tặng cho mẹ của cô. Đó là một quyển sách viết về sự vâng lời. Tôi chưa từng gặp mẹ của cô bé. Nhưng vào tháng 10 năm 1983, mẹ của cô bé đã gửi một bưu thiếp cho tôi, nói rằng bạn của cô đã mời cô đến dự buổi chia sẻ lời Chúa của tôi tại nhà thờ. Sau khi tôi mời mọi người đến với Chúa Giê-xu, cô đã cúi đầu cầu nguyện tiếp nhận Chúa để được Chúa biến đổi đời sống. Tình bạn quả thật rất tuyệt vời. Ngay cả người bạn mời cô đến nhóm cũng không hề biết điều gì đang xảy ra với cô. Tôi cũng chỉ biết được khi cô thuật cho tôi nghe. Ngày hôm đó, cô định bụng trên đường về nhà sẽ đi phá thai. Đó là những gì cô dự định sẽ làm. Nhưng sau khi cô tìm đến với Chúa, cô nhớ lại những gì tôi đã chia sẻ. Nếu tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta phải vâng lời Ngài. Chúng ta phải tự hỏi, Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Những gì cô làm là, chính trong ngày hôm đó, cô phó đời sống mình cho Chúa. Tôi nghĩ về tất cả những ai đang chịu áp lực phải phá thai. Tôi bật khóc khi nhìn vào tấm hình này. Cô còn viết rằng, con gái nhỏ của tôi chưa đủ lớn để hiểu nội dung của quyển sách này. Nhưng tôi đã đọc tập truyện dành cho thiếu nhi này. Là tập truyện viết về tiên tri Jonah và con sâu nhỏ trong Jonah chương 5. Câu chuyện đó là như vậy. Đức Chúa Trời phán với Jonah rằng, hãy đi đến thành Ninive. Ông không đi, Nhưng có một chú sâu thưa rằng, con sẽ đi, con sẽ vâng lời ngài thưa Chúa. Khi sâu đến được Ninive, Chúa phán, ta có việc cho ngươi làm đây. Sâu hỏi, là gì vậy thưa Chúa? Chúa phán, hãy ăn dây dưa. Sâu nhìn lên dây dưa to lớn bên trên, Chúa phán, hãy ăn nó, con không ăn được, con là sâu, Chúa đã tạo dựng con. Chúa biết điều đó mà, Chúa lại phán, nếu ta bảo ngươi làm thì hãy làm đi, bằng cách nào ngươi ăn dây dưa được à? Hãy cứ cắn mà ăn, cứ cắn ăn rồi dây dưa sẽ héo. Đó là một câu chuyện tuyệt vời về sự vâng lời từ con sâu. Cô còn nói rằng, khi tôi đọc quyển sách của ông cho tôi nhận ra rằng vì tôi vâng lời nên đứa trẻ này được sống. Thật vậy, bóng của sự vâng lời sẽ trải dài. Thưa ông, đến với Chúa Giê-xu để được biến đổi có nghĩa là phải vâng lời. Theo Chúa đơn giản có nghĩa là đi theo Chúa. Chỉ hãy tránh xa những điều khác. Hãy khiến điều đó trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn. Chúa Giê-xu ở trong đời sống tôi. Ngài đang biến đổi tôi. Ngài muốn tôi làm gì? Ngài muốn tôi tìm những người thân trong gia đình tôi. Ngài muốn tôi tìm đến bạn bè tôi. Ngài muốn tôi sống với xã hội. Sống bằng mọi cách với ý nghĩ rằng tha nhân và nhu cầu của tha nhân là cần có Chúa Giê-xu, đấng có thể biến đổi đời sống của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta trở thành một tín hữu. Đó là nội dung của phúc âm Giăng. Giăng nói rằng, nhưng các việc này đã chép để cho các người tin rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời. Và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng đoạn 20 câu 31. Đó là đời sống có thể biến đổi đời sống người khác. Xin hiệp ý cùng tôi cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Cha vì câu chuyện đơn sơ này. Cảm tạ Ngài vì phúc âm Ngài ban. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến thế gian để làm thành những điều có nghĩa rằng bởi Đức Thánh Linh, Ngài sẽ bước vào đời sống chúng con. Cảm tạ Chúa khi Ngài bước vào đời sống chúng con, Ngài sẽ thay đổi chúng con, biến chúng con trở nên giống như Ngài. Ngài khiến chúng con mong muốn giống như Ngài mong muốn, sống giống như Ngài sống, muốn làm những điều Ngài làm. Lạy Chúa, cảm tạ Cha vì bài học hết sức đơn sơ này. Nó khích lệ hết thảy chúng con rằng, không ai trong chúng con rời khỏi nhà thờ hôm nay mà có thể nói rằng, con không làm được đâu thưa Chúa. Tất cả chúng con đều có thể đi ra tìm kiếm anh em mình. Tất cả chúng con đều có thể viết thư gửi cho chị em của mình. Tất cả chúng con đều có thể nhấc điện thoại lên gọi cho ông bà, cha mẹ của mình. Tất cả chúng con đều có thể mời gọi bạn hữu của mình đến với Ngài. Cảm tạ Cha vì ngự giữa chúng con hôm nay. Ngài chắc chắn đang tìm đến những người giống như Philip ngày xưa. Ngài đồng công với chúng con trong công tác lớn lao là đánh lưới người. Xin giúp chúng con, để chúng con phó đời sống mình cho Ngài. Dâng lên Chúa con thuyền cuộc đời mình cho Ngài sử dụng. Hầu cho Ngài sẽ biến đổi đời sống con thành tỏa giảng, mà chính Ngài là Chúa Giê-xu sẽ rao giảng cho đám đông trên bờ biển cuộc đời chúng con. Chúng con cầu nguyện, nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Trong màn đêm. Ngài